Theo thống kê, Việt Nam nằm trong 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình thế giới với khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt thải ra một ngày. Trong đó có khoảng 60% là rác thải sinh hoạt đô thị. Và dự kiến tốc độ gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021-2030, trung bình là 6% một năm. Điều đáng nói, lượng rác thải phát sinh nhiều nhưng đa phần đều bị trộn lẫn các loại chất thải khác và không được phân loại. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hơn 70% lượng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam hiện nay được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, trong đó chỉ có khoảng dưới 20% là được chôn lấp hợp vệ sinh. Lượng rác thải chôn lấp không hợp vệ sinh đang ngày càng gây ô nhiễm môi trường, đất, môi trường nước và không khí. Vấn đề này càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng,
trong số 3% được xử lý bằng phương pháp không chôn lấp thì cũng có đến 2/3 là được đốt hủy bằng các lò đốt rác thủ công. Thì chúng ta hiện nay thì mới chủ yếu là các lò đốt thủ công là chủ yếu. Việc này gây khói bụi, ô nhiễm không khí. Việc kiểm soát quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của con người.
Với tình hình gia tăng số lượng chất thải rắn sinh hoạt như hiện nay, thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến cuối năm 2023 cho thấy cả nước phát sinh hơn 24 triệu tấn rác thải sinh hoạt một năm. Về cơ sở và công nghệ xử lý thì toàn quốc hiện có hơn 1.450 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 7 cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt có phát điện, 7 dự án đốt rác phát điện, 476 cơ sở đốt chất thải rắn không phát điện và 951 cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Còn về công nghệ xử lý, ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2019 có 70% rác thải chôn lấp thì đến nay con số này hiện đã giảm xuống còn 64%. Các địa phương đã rất nỗ lực để giảm tỷ lệ này. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Thức cho rằng để làm được điều này là điều không hề đơn giản.
Bộ Tài nguyên Môi trường đang rất là lo lắng vì nếu mà theo cái chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia cũng như là chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 thì có đưa ra cái chỉ tiêu là đến năm 2030 là toàn quốc là phải giảm chất thải rắn sinh hoạt mà chôn lấp trực tiếp con số là dưới 3%. Cái này đúng là đang gây rất áp lực cho ngành cũng như là cho các địa phương trong toàn quốc. Vì chúng ta thấy rằng là trong mấy năm vừa rồi cũng đã chỉ đạo rất là quyết tâm, quyết liệt thì mới giảm được 6%.
Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm nay, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân phải được thực hiện phân loại. Nếu các hộ gia đình không tiến hành phân loại rác, công nhân vệ sinh có quyền từ chối thu gom rác. Thậm chí theo quy định tại Nghị định 45, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, sẽ bị xử phạt từ 500.000 tới 1 triệu đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển, quản lý, tái sử dụng, tái chế. Tư duy về kinh tế tuần hoàn này cũng được lồng ghép trong các điều khoản như đẩy mạnh chi tiêu công xanh, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường. Ông Thi cho rằng, điều quan trọng là làm sao đưa các chính sách pháp luật và đặc biệt là Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 vào cuộc sống.
Bắt đầu từ năm 2025 là chúng ta phải thực hiện cái việc này và cái thời gian còn lại cũng rất là ít. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng tham gia các cái thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là đang tích cực đóng góp vào cái quá trình xây dựng rồi đàm phán tham gia cái thỏa thuận toàn cầu về chất thải nhựa. Điểm mấu chốt ở đây là làm sao mà chúng ta đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống và cái việc tổ chức thực hiện cái Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 là hết sức là quan trọng.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng cho rằng để phấn đấu đạt được mục tiêu giảm xuống còn 30% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom vào năm 2025. Trong thời gian tới, cần khuyến khích áp dụng và kêu gọi đầu tư các công nghệ xử lý rác thải hiện đại phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Cùng với đó, cần tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và cộng đồng về bảo vệ môi trường.